Lương Văn Can. Lương Văn Can sinh năm 1854, mất năm 1927, quê ở xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, nhưng cư ngụ tại số nhà 4, phố Hàng Đào. Năm 21 tuổi, đỗ cử nhân khoa Giáp Tuất, nhưng ông không ra làm quan mà lại ở nhà dạy học. Năm 1907, cùng một số bạn đồng chí hướng như Nguyễn Quyền, Lê Đại, Hoàng Tăng Bí, v.v., Lương Văn Can đứng ra xin phép thực dân Pháp mở trường Đông Kinh Nghĩa Thục, một trường dạy chữ Hán, chữ Pháp, chữ Quốc ngữ cùng các môn lịch sử, địa lý, khoa học theo phương pháp mới. Trường hô hào đồng bào hướng vào thực nghiệm, bỏ lối hư văn để cứu nước cứu nhà. Hoạt động được chưa đầy một năm, ảnh hưởng của nhà trường đã lan rộng ra nhiều tỉnh lân cận. Thực dân e ngại nên muốn đóng cửa trường nhưng chưa có lý do. Năm 1908, nhân vụ Hà Thành đầu độc, thực dân Pháp bắt Lương Văn Can và đóng cửa trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Chúng ghép cho ông tội âm mưu bạo động và kết án, lưu đày 10 năm tại Phnom Penh, Campuchia. Năm 1921, chịu án được gần 9 năm, do phong trào quần chúng đấu tranh đòi thả ông ngày càng dâng cao, thực dân Pháp đành phải phóng thích ông. Sau khi được tự do, ông về Hà Nội, biên soạn một số sách nhằm giáo dục lớp trẻ lòng yêu nước. Ông mất vào sáng ngày 12 tháng 6 năm 1927 tại Hà Nội. Thầy Thục Trưởng. Thục Trưởng, tức hiệu trưởng trường Tư Thục, đây là Đông Kinh Nghĩa Thục. Phan Bội Châu từ Hồ Gươm đi tới phố Hàng Đào. Sau mấy tiếng gõ cửa, một người chích khăn nhiễu chữ nhân, gò má cao, mắt sáng ra mở cửa. Nhìn thấy khách, chủ thốt lên. Ôi trời, Phan Sào Nam tiên sinh đây mà, ngọn gió nào đưa huynh đến đây vậy? Ông cử Lương Văn Can vội vã đón khách vào nhà. Ông cho người nhà đi mời bạn bè của mình tới. Biết ông Phan chưa ăn uống gì, Lương Văn Can hỏi. Chẳng mấy khi bắt Phan ra Hà Nội, quà ở đây cũng nhiều. Đệ muốn mời một bữa bánh cuốn, nên chăng? Đúng là người Tràng An lịch thiệp khác người. Chẳng mấy khi đến đất Hà Thành hoa lệ, cũng nên biết món ngon Hà Nội. Sau vài chén trà sớm, đĩa bánh cuốn nóng với nước chấm pha cà cuốn được dọn lên. Lương Văn Can rót thêm chén rượu thuốc. Ông Phan nhấp chén rượu, ăn một miếng bánh cuốn nóng rồi khen. Chà, quả là quà Hà Nội. Một lát sau, những người khách được ông cử Can cho đi mời đã tới. Đó là ông cử Đông Tác Nguyễn Hữu Cầu, ông phó bản Đông Ngạc Hoàng Tăng Bí, ông giáo nhân mục Nguyễn Bá Học, ông Lê Đại ở ngõ Thịnh Hào, v.v. Ông cử Can ra đóng cửa, lại bảo con trai là Lương Trúc Đàm lên bao lơn tầng 2, vờ ngồi đọc sách sớm mai, mà canh chừng bọn mật thám qua lại dòm ngó. Phan tiên sinh được mời lên chiếc sập chân quỳ. Ông cử Can, ông phó bản Đông Ngạc và ông cử Đông Tác ngồi trên bộ trường kỷ, còn Nguyễn Bá Học kéo chiếc ghế mây ngồi cạnh ông Lê Đại. Ông cử Lương Văn Can lên tiếng trước. Thưa Phan tiên sinh, sĩ phu Bắc Hà chúng tôi rất muốn làm một việc gì cho non sông. Bữa nọ, ông Huấn Nguyễn Quyền có ghé chơi. Mấy anh em tôi mới bàn rằng ở Hà Nội, sĩ phu qua lại khá đông, mà nhân tài ở các tỉnh lân cận cũng nhiều. Đúng là một vùng đất đắc địa. Mình không gây dựng phong trào ở đây thì thật phí quá. Anh em tôi có ý muốn mở một trường học, đem những điều văn minh tân tiến truyền bá cho mọi người, dạy chữ quốc ngữ, dạy toán pháp, dạy cách trí. Nhưng đường đi nước bước ra sao thì còn tối tăm lắm. Phan tiên sinh đã từng sang Nhật Bản, bên đó chắc họ cũng có những trường tiên tiến, xin tiên sinh bớt thì giờ chỉ giáo cho. Phan Bội Châu mừng lắm liền đi thẳng vào vấn đề ngay. Tôi ở Nhật có đến thăm trường Khánh Ứng Nghĩa Thục của Phúc Trạch Dù Cát. Trường ấy hay lắm. Phúc Trạch Dù Cát không làm quan nhưng lại là người có ảnh hưởng rất lớn trong xã hội Nhật. Trường Khánh Ứng do ông sáng lập lúc đầu chỉ làm mấy lớp dạy Hà Lan ngữ, sau đó mở thêm các lớp Anh ngữ. Năm 1868, Phúc Trạch Dù Cát qua thăm châu Âu và châu Mỹ. Trở về, ông cải tổ lại chương trình, chuyên tâm dạy về tư tưởng dân chủ của châu Âu, về sức sáng tạo của châu Mỹ và về tinh thần độc lập tự cường của người Nhật. Năm 1891, mở thêm các lớp chuyên dạy về thương mại, kinh doanh. Kết hợp tất cả những chương trình được dạy ở đó, thanh niên Nhật học được nhiều điều mới mẻ, hữu ích lắm. Nước Nhật giờ trở thành một cường quốc là nhờ những ngôi trường như thế đấy. Có lẽ ta cũng nên theo gương họ. Rồi ông Phan và các sĩ phu bàn thêm nhiều việc khác liên quan đến phong trào Đông Du. Bữa cơm trưa do bà cử can, sửa soạn đã được bưng lên, nhưng Phan Sào Nam từ chối vì ông phải đáp tàu về Nam Định gấp. Buổi chiều hôm đó, có thêm các ông Nguyễn Quyền, Võ Hoành tới. Nhân đã hứng khởi, họ bàn ngay việc lập trường. Ông Lê Đại lên tiếng trước. Trường muốn chiêu mộ được học trò thì ban giám hiệu phải là những bậc sĩ phu có uy tín. Tôi đề cử cụ Cử Can đứng ra làm thục trưởng, tức hiệu trưởng. Chức giám học phải giao cho người vừa có văn tài vừa biết đường tổ chức, quản lý học trò. Việc này mong ông Huấn Quyền nhận cho. Mọi người đều tỏ vẻ tán đồng. Ông Cử Can nói, ta đã có nhiều người dạy cựu học trong khi người dạy tân học lại ít. Vậy mời thầy tân học, xin nhờ ông giáo Nguyễn Bá Học tính toán cho. Còn việc đặt tên trường, có lẽ ta nên đặt là Đông Kinh Nghĩa Thục. Các ông nghĩ sao? Nguyễn Bá Học nói, tôi xin nhận việc mời thêm các thầy Tây học như Nguyễn Văn Vĩnh, Trần Đình Đức, Phạm Duy Tốn, Dương Bá Trạc. Còn đặt tên trường là Đông Kinh Nghĩa Thục, tôi thấy đó là một cái tên hay. Mọi người đều tán đồng việc lấy tên trường là Đông Kinh Nghĩa Thục. Chợt Lê Đại nói, để mở trường một cách đường hoàng, ta cũng phải làm đơn xin phép lên phủ thống sứ chứ. Ừ nhỉ, việc quan trọng thế mà chút nữa thì quên. Ông Cử Can quay sang ông Huấn Quyền nói, ông Huấn Quyền đang làm quan chức, ta mời thêm ông Trần Đình Đức vừa là giáo học tiếng Pháp, lại là nhân viên sở địa dư, đứng ra làm đơn xin cho thì ắt là xong. Về nội dung, trường chia làm 3 ban, tiểu học, trung học và đại học. Bước đầu, ban tiểu học dạy những người mới học chữ quốc ngữ. Ban trung học và đại học dạy những người lớn đã thông chữ Hán hoặc muốn học thêm chữ Pháp. Đại thể chương trình dạy theo lối tân học, dạy tư tưởng dân chủ, tự do, dạy thể thao, dạy cách trí, dạy toán Pháp địa dư, dạy lịch sử, dạy văn chương và công dân giáo dục, v.v. Say mê bàn bạc, đến tận tối mịt các thầy mới ai về nhà nấy. Buổi học đầu tiên của trường Đông Kinh Nghĩa Thục có khá đông học trò. Ông cử Lương Văn Can bữa nay giảng bài mở đầu, Văn Minh Tân Học Sách. Học trò đã ngồi chật cả hai dãy chiếu, cứ như lối ngồi nghe bình văn ở văn miếu xưa vậy. Những người đến sau không còn chỗ ngồi, phải đứng tựa lưng vào tường mà nghe ông Lương Văn Can, đầu cử nhân thời Tự Đức năm 1875 thuyết giảng. Lời giảng của ông vừa mượt mà vừa đầm ấm. Thầy thục trưởng càng giảng càng hay. Ông giảng cho học sinh biết vì sao phải học khoa học, phải học về tự do dân chủ, phải học về thương nghiệp theo cách của người châu Âu và muốn thâu nhận lấy tri thức để canh tân đất nước thì phải học chữ quốc ngữ, chữ Pháp, chữ Anh, v.v. Buổi giảng kết thúc mà học trò còn bâu lấy thầy thục trưởng để hỏi thêm nhiều điều khác nữa. Thầy giám học Nguyễn Quyền phải nói học trò hãy lui để thầy Can về nghỉ ngơi kẹo tôi già mau mệt. Vào phía trong, các vị trong ban giảng dạy, ban tu thư kéo đến chúc mừng thầy thục trưởng. Lương Thúc Đàm cùng đứng sát bên cha, lấy chiếc quạt lông phẩy cho ông đỡ nóng. Thấy con, thầy thục trưởng bảo, anh Đàm, ngoài việc lo lên lớp dạy môn lịch sử, địa lý, anh còn phải sang giúp bác Huấn Quyền mở cửa hiệu Đông Thành Xương nữa đấy nhé. Tài chính của trường một phần trông vào sự ăn nên làm ra của cửa hiệu đấy. Nguyễn Quyền vỗ vai Lương Trúc Đàm nói, có cậu Đàm giúp cho thì còn gì bằng nữa. Mới có mấy tháng mà tiếng tăm trường Đông Kinh Nghĩa Thục đã vang dội cả 3 kỳ. Nội dung chương trình đa dạng, phong phú. Các thầy học đều là những bậc sĩ phu hàng đầu của đất nước. Không chỉ có những người ở Hà Nội theo học ở trường, mà còn có nhiều học trò đến từ các tỉnh khác nữa. Không chỉ dạy tư tưởng duy tân, dạy tinh thần yêu nước, mà nhiều nhà giáo, học trò đã bắt tay hoạt động báo chí, hoạt động thương mại khá hiệu quả. Buổi tối trên những vỉa hè, đám hát sẩm đã lấy những bài giảng của trường phổ ra thành bài hát mà hát trước đám đông. Tiếng nhị réo rắt, tiếng ca mùi mẫn, bi thương, khiến người nghe không khỏi bồi hồi. Thuế sản vật, thuế chè, thuế thuốc, thuế môn bài, thuế nước, thuế đèn, thuế nhà cửa, thuế chùa chiền, thuế bè tre gỗ, thuế thuyền bán buôn, thuế tơ, thuế sắt, thuế đồng, thuế chim, thuế cá, khắp trong 3 kỳ. Các hàng thuế kể chi cho xiết, riêng thuế xia kia mới thực lạ lùng. Làm cho thập thất cửu không, làm cho đau đớn khôn cùng chữa thôi. Lại nghe nói Lào Cai Yên Bái, mấy muôn người xẻ núi khơi sông, độc thay lam chướng nghìn trùng, nước sâu quặn xác hang cùng chất xương. Nghe những lúc bầm gan tím ruột, vạch trời kêu rồi tuốt gươm ra, cũng xương, cũng thịt, cũng da, cũng hòn máu đỏ, con nhà lạc lông. thế mà chịu trong vòng trói buộc, mấy mươi năm nhơ nhuốc lầm than. Than ôi, bách Việt gian sang, văn minh đã sẵn, khôn ngoan có thừa. Thuế xia là loại thuế đánh vào những người lấy phân tươi ở các nhà xí trong thành phố. Tiếng hát đang thảm thiết thì bỗng chuyển hẳn sang nhịp điệu mạnh mẽ, thúc giục. Việc tân học phải đem ứng trước, hợp doanh đoàn cả nước với nhau, việc buôn ta lấy làm đầu, mọi nghề cùng ghé địa cầu một vai. Mấy mươi triệu chung tài góp sức, đời tự do quyết đúc nên chương, dựng cờ độc lập tự cường, đổi phường nô lệ thành phường văn minh. Các quan chức Pháp đứng ngồi không yên trước phong trào Đông Kinh nghĩa thuật. Quan toàn quyền triệu tập các quan thống sứ, khâm sứ, công sứ, các tỉnh, yêu cầu đề phòng mọi hoạt động của trường này. Các học trò có lúc đã gặp riêng thầy Lương Văn Cang, thầy Nguyễn Quyền, thầy Lê Đại mà báo tin rằng bọn mật thám, gián điệp đang ngầm phá hoại các hoạt động của thầy trò Đông Kinh nghĩa thuật. Vốn là những nhà nho thâm trầm, các ông cử Cang, Huấn Quyền, Lê Đại chỉ khẽ gật đầu trầm ngâm. Nhưng vụ hạ thành đầu độc do các ông đội cốc, đội nhân, đội bình cùng anh em bồi bếp thực hiện bị vỡ lỡ, sơ mật thám cho rằng trường Đông Kinh nghĩa thuật của ông cử Cang đứng sau vụ bạo động này. Cuối năm 1908, cả Hà Nội vỡ gió về cuộc truy lùng vây bắt xảy ra khắp phố, phường, ngõ hẻm. Trường Đông Kinh nghĩa thuật bị đóng cửa. Sở Liêm phóng đến khắp nhà ông cử Cang ở số 4 Hàng Đào và bắt ông đi. Bị quản vào trại biệt giam ở Sở Liêm phóng, ông cử Cang vẫn giữ nguyên vẻ ung dung, bình tĩnh. Bọn mật thám cáo già cũng biết, đụng đến vị trí thức có tiếng ở đất Hà Thành này là gặp nhiều phiền phức, nên chúng không dám mạnh tay với ông. Giam được một ngày, ông cử được mời lên cho quan thống sứ đích thân hỏi chuyện. Thực ra đây là một buổi lấy khẩu cung dành cho những nhân vật đặc biệt. Viên thống sứ hỏi qua thông ngôn. Ông cử, tối qua có ngủ ngon không? Ông cử Cang cười mỉm. Lạ nhà, không ngủ được. Xin ông bỏ qua cho sự phiền phức này. Chúng tôi không thể không nghi ngờ việc trường Đông Kinh nghĩa thuật đứng sau vụ đầu độc binh lính vừa qua. Ông cử Cang trả lời rành rõ. Trường của chúng tôi chỉ có dạy học, không có ai biết đầu độc cả. Thấy thái độ quyết liệt của ông cử, viên thống sứ cười gằn. Làm sao chúng tôi không nghi ông được khi các bạn của ông là Đỗ Cơ Quan, Nguyễn Quyền, Lê Đại có quan hệ khá mật thiết với đệ thám ở Yên Thế. Nói cho ông biết, chẳng cần phải gán ông vào vụ đầu độc này, chỉ riêng hoạt động của trường ông cũng đủ cho ông ngồi tù rũ xương rồi. Người có quyền thì làm gì chẳng được, ông cử điềm nhiên trả lời. Viên thống sứ đứng dậy, đi đi lại lại, giọng đầy tức giận. Trường của ông là trường dạy cách lật đổ người Pháp, chúng tôi hiểu chứ. Trường của ông truyền dạy tư tưởng tự cường, bài Pháp, duy tân, cải cách, rồi lại cho phổ các bài học đó thành thơ, thành ca dao, truyền đi khắp thành thị thôn quê. Cái thứ ấy còn nguy hiểm hơn cả thuốc độc đó. Rồi viên thống sứ chợt đổi giọng. Nếu ông chịu khai nhận theo ý của chúng tôi, ông sẽ được đối xử tử tế. Ông cử Lương Văn Cang nghiêm sắc mặt, nói thẳng vào mặt viên thống sứ. Tôi làm thầy của hàng ngàn học trò tân tiến. Công việc của chúng tôi đáng làm và phải làm. Sĩ phu Bắc Hà chúng tôi không bao giờ để ố nhòe nhân cách. Nói rồi ông đứng dậy, đi thẳng về phía nhà giam, bỏ mặc viên thống sứ đứng bần thần với cái tẩu thuốc đang cháy dở trên tay. Phần chú thích. Nguyễn Hữu Cầu, sinh năm 1879, mất năm 1946. Ông sinh tại làng Trung Tự, phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội ngày nay. Năm 1907, ông cùng Lương Văn Cang sáng lập trường Đông Kinh Nghĩa Thuật. Nguyễn Hữu Cầu là người trực tiếp biên soạn tài liệu giảng dạy cho Đông Kinh Nghĩa Thuật. Năm 1908, khi thực dân Pháp bắt đầu đàn áp phong trào Đông Kinh Nghĩa Thuật, thì ông chuyển sang công tác bí mật đưa người ra nước ngoài học làm cách mạng. Năm 1915, việc bại lộ, ông bị giặc Pháp kết án 5 năm và đầy ra Côn Đảo. Mãn hạn tù, ông trở về quê nhưng bị quản thúc gắt gao. Ông mất ngày 13 tháng 7 năm 1946 tại quê nhà. Hoàng Tăng Bí, sinh năm 1883, mất năm 1939, quê ở làng Đông Ngạc, quận Tây Hồ, Hà Nội. Năm 1906, ông thi đỗ cử nhân nhưng không ra làm quan mà âm thầm liên kết với các sĩ phu tìm đường chống Pháp. Năm 1907, ông cùng Lương Văn Cang và một số sĩ phu khác đứng ra thành lập trường Đông Kinh Nghĩa Thuật. Trong trường, ông trực tiếp dạy học, diễn thuyết và soạn sách giáo khoa. Ngoài ra, ông còn tham gia hoạt động kinh doanh buôn bán lấy tiền trợ cấp cho phong trào Đông Du. Năm 1908, sau vụ Hà Thành đầu độc, thực dân Pháp vu cho ông tội chống đối nhà nước và giam lỏng ông tại Huế. Trong thời gian bị giam lỏng ở Huế, ông lại mở trường tư, dạy học, viết báo và soạn một số vở tuồng kêu gọi lòng yêu nước. Năm 1939, ông mất tại Huế. Lê Đại, hiệu là Siêu Tùng, sinh ra và lớn lên ở ngõ Thịnh Hào, Hà Nội. Ông là một trong những sáng lập viên của trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Ông là người đầu tiên dịch bài Hải Ngoại Huyết Thư của Phan Bội Châu ra chữ Quốc ngữ, làm xúc động lòng người. Năm 1908, nhân xảy ra vụ Hà Thành đầu độc, thực dân Pháp ra lệnh đóng cửa trường Đông Kinh và kết án Lê Đại 10 năm tù giam ở Côn Đảo vì tội làm rối loạn lòng dân. Nguyễn Quyền sinh năm 1869 tại làng Thượng Trì, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Do ông từng đỗ tú tài và được bổ làm quan huấn đạo tỉnh Lạng Sơn, nên người đương thời thường gọi ông là Huấn Quyền. Năm 1907, ông từ quan rồi cùng Lương Văn Can lập trường Đông Kinh Nghĩa Thục ở Hà Nội. Ông là một trong những người trực tiếp đứng ra giảng dạy ở trường. Năm 1908, nhân xảy ra vụ Hà Thành đầu độc, thực dân Pháp bắt đóng cửa trường Đông Kinh, còn ông bị kết án khổ sai chung thân, đày ra Côn Đảo. Năm 1910, khi phong trào đấu tranh đòi trả tự do cho các thành viên Đông Kinh Nghĩa Thục lên cao, ông được Pháp đưa về an trí tại Bến Tre cùng một số chí sĩ khác như Dương Bá Trạc, Võ Hoành, v.v. Ông làm nghề bốc thuốc và mất tại Bến Tre năm 1941, hưởng thọ 72 tuổi. Vụ Hà Thành đầu độc. Tháng 6 năm 1908, Nghĩa quân đề thám kết nối được với một số bồi bếp và binh lính người Việt đóng trong thành Hà Nội, định ra kế hoạch. Anh em bồi bếp sẽ đầu độc toàn bộ binh lính Pháp thuộc Trung đoàn Pháo binh số 4 và Trung đoàn Bộ binh số 9 đóng trong thành Hà Nội. Sau đó, những binh lính người Việt trong thành sẽ mở cổng thành và bắn pháo hiệu để nghĩa quân đề thám xông vào chiếm thành. Theo đúng kế hoạch, bữa tối ngày 27 tháng 6 năm 1908, gần 250 lính Pháp bị anh em bồi bếp đầu độc. Nhưng khi binh lính người Việt chưa kịp bắn súng báo hiệu thì đã bị thực dân Pháp tước hết khí giới, tống giam. Tuy không thành công, nhưng vụ Hà Thành đầu độc cũng đã gây được tiếng vang trong cả nước. Những người cầm đầu như Đội Bình, tức Nguyễn Chí Bình, Đội Cốc, tức Dương Bê, Đội Nhân, tức Đặng Đình Nhân, đều bị thực dân Pháp xử tử và bêu đầu ở ô Cầu Dền, ô Cầu Giấy và Chợ Mơ để trấn áp tinh thần của nhân dân ta lúc ấy.